Yeah, so today the point that last time that I forgot to inform about that meditation report. Yep, meditation, yep.
Dạ hôm trước thầy có quên nói về cái phần thực hành thiền chỉ của mình. Nên hôm nay nó sẽ nói về.
So about that meditation. So yeah, so I will just today maybe what will we do is that I will talk about that meditation.
Nên hôm nay thầy sẽ nói về phần thiền chỉ à.
So about the meditation, last time the many people you have achieve around the second stage. So now you can go on the right on the that whether you have reached the third stage or not. Still, that we update that in our website, so you can send the report. You can see the report. Okay.
Dạ, thì hôm trước ai mà đã xong đến trạng thái tâm thứ hai thì mình hãy tiếp tục lên đến trạng thái tâm thứ ba. Thì mình có cái kết quả như thế nào? Mình có thể mình cập nhật cái báo cáo thực hành của mình lên trên trang web.
Yeah. So now the most important thing is that here that what you have to do is that about the meditation. So as I mentioned last time, at least you have to go up to 15 minutes of the meditation, at least 15 minutes. And in this 15 minutes, you have to see that how many times you get distracted and bring back your focus.
Thì từ trạng thái tâm thứ hai lên thứ ba thì mình phải thiền ít nhất là 15 phút trong một thời. Thì mình phải để ý xem là trong một thời như vậy thì mình bị phân tâm bao nhiêu lần ạ. Và cứ mỗi một lần phân tâm như vậy thì hãy cố gắng mình tập trung trở lại vào đối tượng thiền của mình.
In this 15 minutes, if you don't get the distracted really, then you are going to reach the fourth stage, okay? Now you have to go to continuously 15 minutes, okay? 15 minutes in the within the 15 minutes, if you are not getting distracted, if you are not losing your object fully, then you are reaching at the fourth stage, okay?
Yeah, trong vòng 15 phút đó, nếu như mà mình không còn bị phân tâm lúc nào hết á, thì trong suốt 15 phút mình có thể hoàn toàn mình tập trung vào đối tượng thiền của mình, thì lúc đó mình đã lên được đến trạng thái tâm thứ tư rồi.
So maybe this time in the you might not lose the what I'm getting the distract means a full distraction, okay? When you are meditating on the Buddha stage, you are not losing the Buddha stage at all, okay? Not losing it, but still that you might get the half partial distraction may happen, okay? That is a very fine, okay?
Yeah, ở đây đang nói phân tâm nghĩa là phân tâm hoàn toàn mất hẳn đối tượng, có nghĩa là trong 15 phút đó mà mình vẫn có thể mình giữ tập trung đến hình ảnh của tượng Phật phía trước mà mình, và thỉnh thoảng thì có một ít phân tâm một phần ấy là mình bị phân tâm một tí thôi, nhưng mà mình vẫn còn tập trung được vào hình ảnh của pho tượng . Thì cái đó thì vẫn tính là ổn, không sao . Thì nếu mà trong suốt 15 phút mà mình không hề bị mất cái hình ảnh pho tượng đó thì mình đã ổn, mình có thể tiến lên đến trạng thái tâm thứ tư.
The most important thing, okay, now the most important thing is what you have to do. It's the most important thing is that stay continuously, go for the 15 minutes, okay, for meditate, okay, 15 minutes, okay, a few times.
Yeah, điều quan trọng là mình phải thiền liên tục trong 15 phút và mình phải tiến hành như vậy vài lần này.
15 minutes and within the 15 minutes, even you get distracted, immediately when you know that you get distracted, you can bring it back. If you can do that, then you're the third stage. Okay, 15 minutes, you don't lose your target at all. Not losing the target at all might be partially get distracted. 15 minutes, okay? Then you are reaching the fourth stage, okay?
Yeah, cho nên...
okay, if you feel the 15 minutes and even not partially get distracted, then you increase the duration a little bit. 20 to 25 minutes, okay? Still you are not getting distracted, then you are pretty sure that you are reaching the fourth stage, okay?
Dạ, cho nên mình hãy thiền liên tục trong vòng 15 phút. Và nếu trong 15 phút đó mình vẫn không hề bị phân tâm. Không hề bị phân tâm có nghĩa là mình có thể giữ được hình ảnh của tượng Phật suốt trong vòng 15 phút mà không bị mất. Đôi lúc mình có bị phân tâm một phần một tí, bị sao lãng một tí, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi, chứ nó không có khiến mình những cái chướng ngại, nó không có khiến mình mất hẳn cái hình ảnh của tượng Phật. Thì điều đó vẫn tính là vẫn đang tập trung ở trong giai đoạn này. Thì nếu mà trong 15 phút đó mình không hề bị đánh mất cái hình ảnh của tượng Phật thì xem như là đã ổn, mình đã đến được cái trạng thái tâm thứ tư à, thì để kiểm tra cho chắc chắn hơn thì mình hãy tăng thời lượng của cái thời thiền nó lên là 20 phút liên tục hoặc là 20 phút liên tục. Thì nếu mà trong 20 hoặc 25 phút liên tục mình vẫn không mất cái đối tượng là tượng Phật thì điều đó chắc chắn là mình đã lên được trạng thái tâm thứ tư.
So yeah, am I clear, no?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ không ạ?
Okay. Now last time I have informed the names of the people who have reached the second stage. No, I've read all the names. No. Now you have to reach the second stage. Now you go straight to the 15 minutes. Okay. 15 minutes, and when you are meditating, when you are getting the fully distracted, and when you can bring your focus back within the 5 seconds. If you can do that, you have to do that at least 10 to 15 days. Okay, 15 minutes. Majority of the time, you can bring back third stage. Okay. Majority of the 15 minutes, you are not getting distracted. Then you increase the time, 20 to 25 minutes. Even the 20 to 25 minutes, you are not getting distracted. Partial distraction, fine. Partial distraction, you are not losing your object. Okay, partial distraction, and still you can focus it. You have reached the fourth stage. Okay. But you keep on the writing the report in the Deepika website. If you don't write the report in Deepika website, I could not follow you. So only way is that when you write the report, then I can look at the website and then I can follow.
Hmm? À, thì nếu mà mình đã xong hôm trước thì thầy có thông báo một số tên, một số người đã đạt xong cái trạng thái tâm thứ hai thì mình vẫn cứ tiếp tục mình thiền trong vòng 15 phút. Như là một thời liên tục 15 phút để mình lên được trạng thái thứ ba, xong rồi sau đó mình lại, nếu mà được trạng thái thứ ba thì mình lại tiến lên trạng thái thứ tư. Thì ở đây thầy đã nói là từ trạng thái thứ ba lên thứ tư thì mình có thể thiền liên tục trong 15 phút và mình không hề bị phân tâm. Khi như khi nãy giờ thầy nói là phân tâm ở đây tính là mình đánh mất hẳn hoàn toàn cái hình ảnh của tượng Phật phía trước mặt mình, thì cái đó mới tính là phân tâm. Nếu mà mình vẫn còn giữ được cái hình ảnh phía trước mặt đó, thì cái phân tâm, những cái chướng ngại lúc đó chỉ là tính là phân tâm một phần thôi, không tính là phân tâm hoàn toàn. Thì nếu mà không bị phân tâm hoàn toàn trong suốt 15 phút đó, thì tính là mình đã được đến trạng thái tâm thứ tư, và mình có thể kiểm tra chắc chắn là bằng cách là mình tăng thời lượng lên 20 phút liên tục hoặc là 25 phút liên tục để mình chắc chắn mình không bị phân tâm hoàn toàn, thì mình đã có được trạng thái tâm thứ tư.
So that's the thing. Okay, now what you have to do. So that is the thing. So now, okay, now you can go on. Last time I think many of you have reached at the second stage. No, so who have reached the second stage before? Now, if you keep on the little bit of the the practice again, you can get back that the strength. Okay, it's very easy, not that difficult. Okay. Hmm?
Hôm trước thầy có thông báo một số vị mình đã xong được đến trạng thái tâm thứ hai. Nếu mà bị mất liên tục á, mình không có thực hành liên tục á, thì có thể mình cái khả năng của mình nó sẽ bị giảm. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó mình thực hành liên tục trở lại thì mình sẽ dễ dàng mình có lại cái khả năng ở trạng thái tâm thứ hai thôi. So there's a question, if the object is such clear, it's around three or the degree of clearness is around 3 or 4/10. Is that counting to be at the fourth stage? If he's not losing the object.
If he's not losing the object, so what? Sorry.
If he's not losing the object during 50 minutes, but the clearness of the object is around only 3 or 4/10, then does it count?
That in the website, isn't it? Website, yeah.
Yes, Mr.
Yeah, fine. Yeah, that's fine. Okay, that's fine. Very clear with the clarity. It's right now that don't pay too much importance on clarity. Clarity, you have to pay more importance on the fifth stage. Okay, right now the clarity, they should be clear, not that intense. Don't put too much. Okay, just right now in the reach the fourth stage, you should not lose the target. When you are losing the target in 20, 25 minutes, when you meditate, the losing the target, you have not reached the fourth stage. Okay. From the fourth stage, you hardly lose the target. Only when you are meditating, suddenly immense of the sound or someone you push or something like that happen, you may lose it. Okay?
Dạ, thì thầy nói rằng nếu mà độ rõ chỉ khoảng 3-4, nhưng mà trong suốt 15 phút mình không có đối tượng thì vẫn tính là mình lên được đến trạng thái tâm thứ tư. Cái độ rõ nét của đối tượng mình chỉ có thể làm rõ là bắt đầu ở trạng thái tâm thứ năm mình mới bắt đầu mình thật sự mình làm rõ đối tượng, giống như là mình nhìn ngoài. Còn ở đây chỉ mức độ rõ của đối tượng, làm sao mà mình không có đánh mất đối tượng nó được đó là ổn rồi ạ. Và mình vẫn giữ được cái như là cái hình dạng và cái hình ảnh tổng quan của đối tượng đó, nếu mà vẫn giữ được, không cần rõ nét y hệt như mình nhìn ở ngoài, thì điều đó vẫn chấp nhận được ở đây.
Now, I think it's very easy, you know, for you to meditate. Nothing much to do. Just send the report in the Viber. That's all, no?
Dạ, thầy nói thời gian này thì chắc mình có điều kiện để mà mình thực hành nhiều. Mình chỉ thực hành và mình gửi báo cáo lên lên trên Viber thôi. Nó rất là đơn giản.
Just send the report, no? So we made it very easy, no? So we made everything, no? So,
Dạ, thì báo cáo mình cũng rất là đơn giản, mình chỉ chọn những cái trải nghiệm mà mình đã có được và đánh giá thôi à.
Okay, now you got it. No, so now you can carry in 15 minutes. Okay, carry on that. In the 15 minutes, in the session, at the majority of the time, you get distracted. So you are in the third stage. Okay, majority of the 15 time, you never get distracted. Full distract. Okay, when you are meditating, partial distraction is don't worry about it. Okay. And still that you then you are reaching, you feel like you can focus and without getting distracted 15, but then increase to 20 to 25 minutes. Still, you are not losing your object, fully not getting the distracted. Pretty sure that now you reach the fourth stage, okay?
À, cho nên mình, khi mà mình thiền liên tục trong suốt 15 phút như vậy, nếu mà đa phần cái thời thiền của mình là đa phần trong 15 phút đó mình không có bị mất tập trung, mình không có bị phân tâm hoàn toàn, thì có nghĩa là mình đã lên được đến trạng thái tâm thứ tư rồi ạ. Thì đó là cái cách thiền mình tính cho cái mức độ thành công ở trạng thái tâm thứ tư.
And also importance a little bit of clarity, not too much importance, you have to pay little importance for the clarity. Clarity means it should not be the very dull, okay? It should be clear. Don't have to be the very clear, okay? Then in the fifth stage, you have to pay more importance for clarity. That I will talk later, okay? Fifth stage. First, you go on that, okay?
Dạ, thì cái mức độ rõ nét ở đây mình không có để đến mức độ rõ nét thật quá chi tiết, là mình chỉ để đến cái mức độ rõ ở cái tầm là cái hình ảnh cái đối tượng của mình nó không quá mù mờ thôi. À. Mù mờ ở đây có nghĩa là mình thấy mờ căm, mình không thấy được gì hết. Nó không hiện rõ trước mặt mình. Còn những cái nét tổng quát của đối tượng nó có hiện ra và mình thấy được cái đối tượng đó được xem là chấp nhận. Còn cái độ rõ nét đến từng chi tiết của đối tượng thì ở những cái trạng thái tâm sau này mình mới xử lý.
Okay, so okay, then go on, okay. So last time, how many there you are who reached the second stage? How many there? I completely forget.
It's 30 people achieved second stage. 30 people achieved second stage. Okay.
30 people, right? Okay, good. Yes. Now 30 people, okay, good. Now you are 30 people, so I got in the report. Now you go on that, okay? Who have reached not yet to that second stage, you keep on going to that, okay? Who don't want to achieve the shamatha, enjoy. You don't have to go through all this, okay?
Yeah, thầy nói rằng hôm bữa trước thầy có thông báo có 30, theo danh sách của con ghi ở đây thì có 30 người đã xong được trạng thái tâm thứ hai ạ. Thì thầy nói là mình xong trạng thái tâm thứ hai mình phải tiếp tục lên trạng thái tâm thứ ba và thứ tư. Thì ai mà có muốn thực hành mà thành công thiền chỉ thì hãy thực hành, và nếu mà không thì cũng cứ nhẹ nhàng thôi, không cần phải thực hành.
So good, very good. Okay, so we'll do that. Okay, so yeah, so what will we do is that, okay, that is the now, that is the we have to do like that, otherwise we don't. Yeah, so we will do that, okay, much easier way. Otherwise, this is something like that. Now the who have achieved the before second stage, but still it may take us some time. If you break your meditation, so again, you might take a little bit of the effort, okay? I hope that you can gain back your stand very easily, okay?
Yeah, thầy nói rằng nếu mà hôm trước chúng ta xong được đến trạng thái tâm thứ hai mà bây giờ mình bị mất liên tục thì mình có thể mình tập trung mình thiền trở lại và mình sẽ rất là dễ có lại được cái năng lực của trạng thái tâm thứ hai rất là nhanh thôi.
Okay, that's very important. Okay, so you can get on. But the two important things are when you're meditating, but the morning sometimes your mind is very disturbed in the morning, it might affect that your meditation. Okay, that is not anything wrong with your meditation. Okay.
Dạ, thỉnh thoảng mình ngồi thiền thì có hôm tốt và có hôm không tốt, thì những cái hôm không tốt có thể mình bị phân tâm rất là nhiều. Đó là nói chuyện rất là bình thường ạ, nó không phải là do cái thiền nó bị cái gì đâu ạ, mình cứ vẫn tiếp tục thôi.
Okay, clear, no?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ phần này không ạ?
Okay, so many things in the meditation, you will get more and more clear when you experience the meditation, no? There are so many things you cannot learn from the masters, many things that you have to learn through your experience. So that's why it's a very important, the base on the master's experience, okay? So sometimes you get lots of the knowledge, you read here, there, lot of gap, then you will get yourself very confused, okay? So many things is based on your own experience of the very importance, okay?
Dạ thì có những cái thực hành mình cần phải tự mình trải nghiệm, rất là khó có thể nào mà vì thầy có thể mà nói bằng lời để mà mình có thể hiểu được, mình chỉ có thể mình trải nghiệm mình mới hiểu được cái phép thực hành nó như thế nào. Cho nên cái chuyện mà mình có được cái trải nghiệm rồi thì khi mà mình chia sẻ thì mình phải nhờ thầy kiểm chứng xem là cái trải nghiệm của mình nó đúng hay là sai. Cho nên cái mình khi mình thực hành mình dựa trên cái trải nghiệm của thầy nó mới là quan trọng.
So one time when I'm having that some of the difficulties of meditating quite long back, difficulties of meditation, that's a very long back, maybe 20 years back. That time my master asked me stop the meditation for a while and do like accumulating the merits, no? Accumulating merits. So I stopped maybe nearly 15 years, I stopped and did nothing. So
Dạ.
something it's important, same thing that if you are meditating, so right now it's fine, little bit difficult to shamatha, just stop. Okay, and do some like accumulating the merits, okay? Accumulating the reciting the sutras and like that. Okay, do that, okay? For stop for a while. Not like me in the 10 to 15 years, okay, a few months, okay, stop, then you can try.
Dạ, thầy nói đâu hồi trước thì thầy cũng
But
có
that's
từng
about
thiền.
meditating emptiness point, yeah, emptiness point. Maybe more than 10 years, 10 to 15 years, maybe I stop, yeah.
Hồi xưa thì thầy cũng có thiền về tánh không nhưng có một số trục trặc và một số cái trở ngại, thì có hỏi sư phụ thì sư phụ bảo rằng hãy ngưng lại và thực hành tích phước thì nó sẽ tích vì tích phước nó sẽ giúp mình vượt qua được trở ngại. Thì sau đó thì thầy cũng đã bỏ không có thực hành tánh không trong khoảng 10-15 năm, rồi sau đó mới bắt đầu thực hành tánh không trở lại. Thì thầy nói rằng chúng ta đôi lúc mình có trở ngại vì mình bị thiếu phước cho nên mình mới bị trở ngại, cho nên những lúc mà mình cảm thấy trở ngại thì hãy thực hành mình tích phước, hoặc là nếu mình cảm thấy khó khăn trong việc thực hành thì hãy gián đoạn trong một khoảng thời gian, đừng giống như thầy là gián đoạn 15 năm, chúng ta hãy gián đoạn chừng vài tháng thôi. Trong vài tháng đó hãy thực hành tích phước, mình tụng kinh hoặc là thực hành bất cứ điều gì để mình tích phước để vượt qua trở ngại của cái vị thiền.
Okay, so that do that. Okay, now we'll come back to the okay, the meditation. So I inform them you can write the report. And how no, I don't know how to write the report in the Viber. Okay, that form you know it, you can tell them, no, how to write the report. Okay,
Yes, I don't know. Because I don't do
Tell
it.
them you how to write, and I also don't know how to write a report in Viber. Okay, just you can tell them you don't know.
Dạ thầy hỏi con có biết cái cách viết báo cáo ở trên Viber hay không? Thì con không có thiền như này, con không biết cách viết báo cáo như thế nào. Chắc là sẽ trong đạo tràng sẽ có người mình hướng dẫn lại.
But the only I know how to, yeah, I don't know. Only I know the website. The website I can see the report. Not in the website. I know the how to see in the website. I don't know how to write in the website. Okay, that maybe you have to learn.
Dạ thầy nói rằng thầy chỉ xem cái báo cáo kết quả ở trên website, trong nhóm mới gửi cho thầy cái báo cáo kết quả, thầy chỉ lên đó thầy xem thôi à. Còn viết báo cáo về thực hành thiền như thế nào thì thầy không biết à. Close.
Okay. So do that. Okay. So now the things that what we have to do. Okay, now the okay now hello. Không cứu được.
Luôn sẽ nghe cứu được luôn.
Okay, now we'll come back to the Bodhisattva Avatarajari. Okay.
Dạ, bây giờ thầy trở lại với Nhập Bồ Tát Hành
nè.
Dạ, hôm trước mình xong đoạn 60 rồi ạ. Bây giờ sang đoạn 61 của phẩm thứ 5 ạ. Mong về gì kêu chi 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 Mong về gì kêu chi chi Sinh sụt
Mong
giang
về
ma
gì kêu
sụ
chi chi Sinh sụt giang sa sụ mi chi mais après du truc de reverse on the chief.
Dạ, sang đoạn thứ 61 ạ. Ý Shime vì sao ngay lại chẳng bám vào thân cây sạch sẽ, lại khi vào cổ mấy nhút nhơ sẽ hư hao thật không phù hợp.
Anh đi chân là khả thông mắt ba bê rừng ba thì răng lô y thả thế chứ. Sang yếu rủ bê trào hoa lẽ xe ra chân chứ quý tù chê ô thả mặt quá.
Mông bê dì kêu chi chứ xích đi xung kêu rìm chứ.
Nó, đến mà chá răng lô sạch xích nhì tù lô, xô lô bè nhì
tù. Là xung chứ. Dạ, và thầy dạy kèm luôn với đoạn 62 ạ. Trước hãy dùng tâm mình tách biệt lớp da này ra khỏi toàn thân, lại nữa từ trong mớ thịt xương dùng trí tuệ phân ra thật rõ.
It's talking about the human's body, how the human body structure. No? It's saying that it's made up with the blood and the pus and a lot of them and the things, impure things.
Dạ, nên hai đoạn này nói rằng, nói về cái thân người của mình, thì nói chung thân người của chúng ta sẽ được cấu tạo bởi những thành phần như là máu, thịt, xương và chất nhầy, mủ, vân vân. Đó là những thứ không sạch sẽ.
So that's the thing. So second thing is then he talks about seven paragraphs. He talks about when you look into self, first they come the skin, then it comes with the bone.
Dạ, thì ở đoạn 62 nói đến cái cấu tạo của cơ thể này. Đầu tiên là da, sau đó sẽ đến xương ở phía trong, thịt và xương ở phía trong của cơ thể của mình.
So he talks about the human human's body is the structure with a lot of the, I mean, the things like a bones and the blood and the like that. So this also the functioning.
Dạ, thì thân mình được cấu tạo bởi da và thịt và xương rồi có cả máu nữa. Tất cả mọi thành phần như vậy đều có chức năng.
But functioning, it can stop anytime.
Nhưng mà những cái chức năng đó hoàn toàn có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
So now here talks many about one talk. He talks about the generally the nature of the human body.
Cho nên ở đây đang nói về cái bản chất của cơ thể con người. Yes.
This is the human body, nature of the human body. It will be always be like that, no? So we cannot transform the human body from the this nature into a very different nature.
Cho nên cái bản chất con người nó đã như vậy rồi. Bản chất của cái cơ thể con người đã như vậy rồi. Mình không thể nào mình thay đổi được điều đó. Plus.
So mainly this important message where we are not to get too attached to our body. We have to take care of our body. We have to care our body really very well, but not to get too attached.
Dạ, cho nên vì cái bản chất đó thì mình không thể nào thay đổi được. Nên điều mà mình cần phải làm đó là chăm sóc cái cơ thể này thì đó là một điều tốt. Nhưng cái sự chăm sóc đó nó không thể nào là bám chấp vào cơ thể này. Chỉ chăm sóc cẩn thận thôi. Nhưng mình không có bám chấp vào cái cơ thể con người này của mình.
Because the, when you too attached to the, our body, then the aging will be the problem.
Dạ, cho nên khi mà mình quá bám chấp vào cái cơ thể con người của mình thì cái việc mà già nua nó sẽ là một cái vấn đề khiến mình gặp trở ngại.
So aging is not a problem. Actually, aging is not a problem. If the aging is a problem, then we cannot solve that problem. Everyone have to go through the aging. No?
Nếu cho nên nói chung thì việc già nua nó là một cái việc rất là bình thường. Nó không phải là vấn đề khó khăn gì cả. Nhưng nếu mà mình bám chấp vào cái cơ thể của mình, mình nghĩ già nuôi là một cái vấn đề khó khăn thì hoàn toàn không thể nào mình giải quyết được vấn đề đó, chẳng thể nào mình xử lý được vấn đề đó, tại vì ai cũng phải gặp vấn đề đó mà thôi.
So that's why someone says very rightly, the chain smoker, no? Chain smoker never gets old.
Và có người nói rất là hay là những người mà hút thuốc, những người nghiện thuốc lá sẽ không bao giờ mà chết già đâu.
You know the why they never get old, chain smoker.
Mình có hiểu tại sao là những người nghiện thuốc lá sẽ không bao giờ già lên không à? Có một câu nói như vậy.
Because they die in the very young age.
Yeah, bởi vì họ nghiện thuốc cho nên họ sẽ chết trẻ hết rồi nên sẽ không bao giờ già đi.
So chain smoker never get old because they die at a very young age. So they never get old. We are getting old. Who gets old? So that's a very lucky, no? So aging, well, aging, that means they're getting old, very lucky. I mean, a few days back, I was saying the prayer. Really, the one gentleman, he just passed away, now. Passed away and yesterday. When I was saying the prayer, he was in the dead bed, no? In the hospital. I asked, they are telling me, age 90s. So I took very lucky, no? up till age live at the 90, very lucky, no?
Dạ, cho nên những người mà nghiện thuốc thì sẽ thông thường thì sẽ chết ở tuổi rất là trẻ, nên họ chẳng có cơ hội nào để họ già. Nên nếu mà mình trải qua được cái, có cái cơ hội mình trải qua được cái tuổi già, tức là mình đã rất là may mắn có được cái tuổi thọ cao hơn nhiều người khác. Hôm trước thầy có thầy nói là hôm trước có cầu nguyện cho một cụ ông, hôm nay tính hôm nay thì đã cụ ông đã qua đời rồi. Lúc mà cầu nguyện cụ ông hấp hối thì hỏi bên gia đình là cụ ông được bao nhiêu tuổi, thì gia đình bảo là cụ ông được 90 tuổi. Nên thầy nghĩ là sống được đến tuổi 90 cũng đã rất là may mắn rồi.
So that's why here he's talking about we don't have to get attached to our body, but still we have to take care of our body. Okay?
Cho nên ở đây bảo, đoạn ở đây có ý rằng chúng ta không có bám chấp vào cái cơ thể của mình, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải chăm sóc cho cơ thể này.
So that's why the ones who, okay, anyway, Sandhi Wadi Chet, Sandhi Lateva, Sandhi Wadi Wata, Karishira Sandhu Kutu Chet, Ravanam Chimena, Kavan Dila Nimbu Chiusha, and Dani Tabu. Data bade said that the Chuji Nimbu Matona, Tadun Chichu, Chazuji, Chuji Ludi Suma Chet, said Ravan.
Dạ, sang đoạn thứ 63 với lại 64 à. Đến trong xương cũng cần phân loại xem rõ ràng cho đến tận chân. Ở đây có không điều tinh túy, bản thân cần quan sát tận thường. Nỗ lực như thế và tìm kiếm rồi tinh túy ngươi chẳng thấy đâu. Thế mà sao vẫn còn bám chấp, ngươi còn mấy phòng giữ thân này.
So now here talking about the human's the body, no? So they talk lots about the human body because this is all the point they talk about not to get attached, okay? So that's why he is saying that you cannot drink the blood, you cannot eat the bone. So why you are getting too attached to that your body?
Dạ, thì ở đoạn tiếp đoạn 65, đoạn 63 với 64 cũng là cái quá trình mà mình phân tích thân này xem có điều gì là tốt đẹp hay không. Thì đoạn 65 ở đây nói rằng không thể ăn, ngươi chẳng thể ăn được món dơ, máu lại không, máu lại càng không thể nào uống, không thể được ăn thịt đó, mình cũng không thể nào uống được cái máu ở trong cái xác cái chết đó, ruột cũng chẳng thể nào hút được, thân này làm cho ngươi được gì.
Okay, so this is your the normally or this is your that they love your so one thing is the in the generally the humans that thought no normally sometimes when you're trying to take care but you are not knowing that how to take care. So that's why you take the you'll get attached. Caring is the attachment is a total very big different things.
Nhưng mà tâm của con người chúng ta thì đôi lúc nói là mình phải chăm sóc bản thân của mình, chăm sóc cơ thể này, nhưng mình vẫn không biết cái cách mình chăm sóc như thế nào mới là cách tốt nhất, thì mình lại vô tình mình bám chấp, mình bám giữ vào cái thân này. Chăm sóc cái thân thể này với lại bám chấp vào cái thân thể này, đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.
He is the one meditator near of the one big riverside.
Thì có một vị thiền giả thực hành gần một cái con sông lớn, Los.
That river is a very dangerous river, and they put the one and they put the one notice, and in the notice it said that whoever going to swim, be careful, very dangerous zone. And whoever serve, whoever save the people who are drowning in that river will get the $500 as a prize.
How much is the prize? Ah,
ngap ya, dolong ngap ya thamba. So chu da le jin pe ma sa bu res, je ba juk chu jor ba ni ga yo res. Ke si chu de na le ya ke ja ga chen mi din ni so ja bu na dolong ngap ya ni ba yo res la.
Ya, thì ở bên cạnh con sông nó có một cái bảng thông báo là đây là một con sông rất là nguy hiểm, cho nên là hãy hạn chế không có bơi ra ngoài, không có vượt qua con sông. Còn nếu như mà ai có cứu được người nào mà đang sắp chết đuối ở dưới con sông đó thì sẽ được thưởng $500.
So that the one person went to the dead river and he swam in the middle of the river, he lost the all of the his energy and his drowning. And he shouted and asked for the dead meditator who's meditating side of the river, please help me, have some drowning in the river.
Thì có một người anh ta đến đó và anh ta bơi qua con sông và anh ta bơi một hồi thì bị cuốn trôi vào con sông đó. Xong rồi lại không còn đủ sức để mà bơi tiếp, cho nên sắp bị chìm, nên anh ta la lên cứu cứu. Thì gần đó thì có cái vị hành giả đang thực hành gần con sông đấy. có nghe được.
So that's what happened is one now that droning and the meditator didn't pay that much attention when the person is droning, no? He didn't pay that much of the attention.
Yeah,
he's still want to meditate, he's meditating. Yeah. Mm-hmm.
Tuy nhiên là vị hành giả đó vẫn không có để ý gì đến người đang bị chết đuối ở dưới sông. Thì vị hành giả này vẫn tiếp tục ngồi thiền với công việc thiền định của mình.
So then that person who are drowning in the water and screamed and they told him that if you're not compassion or something to compassion or to mercy to save the other's life, just think about the price. If you save me, you will get the $500. It said that whoever saves drowning people, they will get the $500 in the notice.
Xong rồi cái anh mà đang bị chết đuối ở dưới đang bị chìm ở dưới sông mới hét lớn lên với vị hành giả ở trên là thầy ơi, nếu mà thầy không có từ bi cứu con thì cũng nghĩ tới giải thưởng được tới $500 là nếu mà thầy cứu con thì thầy sẽ được $500.
So then the person who was drowning in the river and shouted and told him that if you are not interested, if you have no compassion to the save other, at least think about yourself. Think about yourself that you can get the $500 if you save the person who is drowning in the river.
Thì anh ta cứ hét như vậy, anh ta nói thầy nếu mà thầy không có từ bi cứu con thì ít nhất cũng hãy nghĩ đến bản thân của thầy. Từ bi cứu con xong thì thầy sẽ được tới $500 là. Yes.
So then the meditator told him the one thing. You didn't see the notice other side of the river.
Yeah, khi đó thì cái vị thiền giả này mới bảo anh ta là anh không có thấy được cái bản thông báo ở bờ bên kia có con sông đâu. Yes.
Other side of the river, you didn't see the notice. In the other side of the river, there's a notice that whoever helped to take out the dead body from the river, they will get the $1,000 as a good price.
Yeah, vị thiền giả này nói với lại anh ta Lomjing Gosis. Vì hành giả này mới nói với lại cái anh mà đang bị chìm ở dưới sông ấy, nói là anh không có thấy cái bản thông báo gắn ở phía bên kia sông đâu. Ở bên kia sông có cái bản thông báo nói rằng ai vớt xác người chết đuối sẽ được $1,000 là.
So he is not interested in the 500, he is more interested in $1,000.
Cho nên vị thiền giả đó không có nghĩ đến $500 để cứu người chết chìm đâu, mà nghĩ đến $1,000 để vớt xác người chết đuối.
So that is the thing. So sometimes that when you have the attachment, no? So the attachment comes in the mind. There is no value of the compassion. He is more attached to the $1,000. He don't mind that whether other is dying in the river. Because he can see that he can earn more if he die in the river. That's how the attachment judge.
Yeah, cho nên khi mà mình đã bám chấp rồi thì mình lúc đó cái lòng từ bi hay là cái tâm tốt nó sẽ không còn có giá trị nữa. Giống như trong câu chuyện vừa rồi thì cái người ở trên bờ người ta chỉ nghĩ đến cái giá trị $1,000 để vớt xác người chết đuối thôi, chứ không có quan tâm đến $500 để mà cứu người đang sắp chìm ở giữa sông.
So attachment with someone, with when you caring the someone, that comes with the genuine love, that comes the caring. The attachment is not caring for the attachment is caring for the self. That is only that.
Cho nên khi nào mà mình quan tâm cho người khác vì lợi của người khác thì lúc đó mới gọi là sự quan tâm thật sự, lúc đó mới có được cái tình yêu thương thật sự. Còn khi nếu mà mình chỉ có quan tâm cho bản thân mình, chăm lo cho bản thân mình mà thôi, thì khi đó nó sẽ là tâm bám chấp.
So this is good. Now here it talks about the first thing ever cutting the attachment for the body. What do you love?
Cho nên ở đây khuyên chúng ta là phải cắt đứt cái bám chấp, cái tâm bám chấp của mình vào cái cơ thể của chính mình à.
Ta chú chỉ miễn sao mình chú chỉ tuân theo mình, tôi cho mình lưu chú cho nó chỉ sử dụng. Ta đi là nhị đạo, hòa đạo, trả quy chỉ, sẽ chỉ thành được đế sung lý, đúng không?
Dạ, ở đây ở đoạn 65 mà ngươi chẳng thể ăn được món dơ, máu lại càng không thể nào uống, rượu cũng chẳng thể nào hút được, thân này làm cho ngươi được gì? Hay nữa, cáo cùng với cần cần, vì miếng ăn nên cần canh giữ, thân này của con người chúng ta chỉ có thể dùng cho việc đó.
That now here the one very important message is giving. Nhị đạo, hòa đạo, sẽ chỉ thành được đế sung lý.
Dạ, ở đây là ở đoạn 66 hai nữa cáo cùng với cần cần, vì mới ăn nên cần canh giữ, nghĩa là cái thân mình của con người chết đi, cái xác đó thì cáo với cần cần nó ăn cho nên nó canh giữ, thì cái điều đó hợp lý. Còn thân này của chúng ta chẳng có thể làm dùng để làm được việc gì, cho nên mình không cần phải bám chấp vào đó.
So now here's the giving the very important message. It's saying that the, your body with stay with you the sum of the certain of the time. So that's why you have to use your body very rightly. That's a very important message you're giving. It is saying that. So that's why the what you are having the body with yourself. So that's why the, you have to use your body very properly, very rightly.
Dạ, cho nên ở đoạn này có một cái thông điệp rất là quan trọng, đó là thân người này của chúng ta chỉ có thể ở với chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên chúng ta cần phải sử dụng rất là tốt và sử dụng thực sự có ý nghĩa.
Whenever you do the negative action, you are using the, your body is a very wrong way. When you do the more virtue things, you are using the, your body in the very right way. So let's think like that, that you are having some very precious object and the, which will remain with you the only 24 hours. What will you do? You will try to make the good use of that object. No? Same thing here, it's talking about that. Yeah.
Nếu mà mình dùng thân người này để mình làm những chuyện bất thiện thì mình đã không biết tận dụng cái thân người này có ý nghĩa. Nếu mà mình dùng thân người này để biết làm những điều tốt, những chuyện thiện lành thì mình đã thực sự mình tận dụng được thân người này cách ý nghĩa nhất. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng mình có được một vật quý báu trong mình, mà mình chỉ giữ được trong vòng có 24 giờ thôi. Thì mình phải nghĩ cách nào để mình tận dụng được những cái lợi lạc của vật đó một cách hiệu quả nhất.
Đúng không? That's a very important thing, đúng không?
Cho nên đó là một điều rất là quan trọng.
This is you have to use the very right thing, đúng không? Right thing you have to use it, đúng không?
Cho nên mình cần phải sử dụng những điều mình có một cách có ý nghĩa và cách đúng đắn nhất.
Tất điều thì đúng không? Chơi gì thì đó là chơi gì xong rồi chỉ đạt cho mình là bài cho để trả được chơi chơi là chơi gì chỉ thế giới chơi gì chỉ chơi gì đúng
không? Đoạn 67, người cố công giữ gìn như thế nhưng thần chết lại chẳng thương tình, cướp đi đem cho chim và chó, khi ấy ngươi có thể làm gì?
So here he talks about generally the human's body, no? So it will be, the body will be not remain with us the forever, no? So one time the death will take over our body. So before that, we have what we are saying, we have the right use of the body, take right take care of the our body.
Dạ, cho nên ở đây nếu mà mình bám chấp vào thân thể này của mình thì đến khi chết đi mình cũng chẳng làm gì được với thân thể, mình cũng chẳng giữ được. Khi đó vì mình đã chết đi rồi thì mình đã mất quyền kiểm soát thân thể này. Cho nên khi mà mình còn giữ được cái thân thể này thì hãy chăm sóc và hãy tận dụng thân thể này để làm những việc mình có ý nghĩa nhất.
Now here the main, the second message, a very important message is giving that the, our body will be the certain time with us. So we have to use the, our body with the very right thing. Number one. Number two is that it talks about our body. We have to take very well care of our body.
Dạ, ở đây có hai điểm quan trọng cần phải lưu ý, đó là thứ nhất, khi mà đã có thân người này mình cần phải chăm sóc thân người này một cách tốt nhất, và thứ hai đó là mình phải tận dụng cái thân người này để làm những việc có ý nghĩa và đúng đắn nhất.
So best way of the taking the our body is the three things. Really I like the saying of the three things, the taking care. That we have to have the good sleep, good diet of the food, and the stress free.
What is the third one, Ruchi? Test.
Stress free.
Stress free. Yes. Dạ, thầy nói rằng để chăm sóc tốt cho cơ thể mình thì thầy biết được có ba điều đó là thầy nghĩ đó là điều tốt nhất để mình có thể chăm sóc thật tốt cho cơ thể mình, đó là có được những giấc ngủ ngon, có được chế độ dinh dưỡng phù hợp, với lại thứ ba là mình sống nhẹ nhàng, không bị căng thẳng.
Recently I saw the one article of the doctor, no? The Fauci doctor. He said a very nice thing. So yeah, he said the three things: good sleep, good diet, stress free. Then forget the vitamin.
Hôm vừa rồi, mấy hôm trước thì thầy có nói chuyện với lại một bác sĩ, thì bác sĩ bảo rằng để mà có một cuộc sống tốt, mình chăm sóc tốt thật tốt cho cơ thể của mình thì có ba cái yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất đó là ngủ ngon, thứ hai là ăn uống dinh dưỡng phù hợp, thứ ba đó là sống nhẹ nhàng, không bị căng thẳng, không bị stress. Thì nếu mình có ba điều đó rồi thì mình sẽ không cần phải uống thêm thuốc bổ.
Yeah, so yeah. So that thing. So here it's saying that. So that's why we have to take care of the good body, no? So this is the one important one saying that some of the, when you come to the Dharma practice, sometimes you will forget to taking care of the body. That's a very wrong, okay? So you really have to take care of your body. So here it is telling that we have to take care, we have to right use of the body.
Yeah, cho nên đôi lúc mà chúng ta có được cái thân thể này, nhưng mà chúng ta cũng không có biết cách làm thế nào để chăm sóc thật tốt cho thân thể này. Cho nên ở đây, những cái đoạn này khuyên chúng ta là chúng ta phải chăm sóc thật tốt cho...
So that's why the Buddha first, his practice was more like ancient the Indian tradition, Hindu tradition, and he didn't take care of his body. Then later on, he found out that that is not the right way.
Yeah, ngay cả thời của Đức Phật, lúc mà Đức Phật chưa có thành đạo thì ngài cũng có thực hành theo những cái truyền thống cổ xưa của Ấn Độ ngài đã thực hành khổ hạnh. Sau đó ngài mới ngộ ra rằng việc bỏ lơ thân xác mà không có chăm sóc cho thân xác của mình nó cũng không phải là một cái cách thực hành để đi đến giác ngộ.
So now it's an important thing, no? So that he talks about that. That is what you do. Okay. So now, here that this mainly it talks is, I think the mainly not that, not many that important. So that's why I read and I didn't explain it too much. Yeah.
Yeah, thầy nói rằng những cái đoạn này đó là những cái đoạn rất là dễ hiểu. Cho nên thầy vừa đọc qua mà thầy không có giải thích chi tiết.
So that's why here you can see the main importance of what is there. The word means the lula, true, lo sha de, simjin tuan of drubiji, yishin of lusu juru, sage, the ma, what did it? That's also. Draw down one with tens of the, draw down one with tens of the sage, with the way. DJ la sholoka kashiji, or the draw down one with tens of the lula, true, lo sha de, simjin tuan of drubiji, yishin of yishin jin of lusu juru, sage, the ma.
Yeah, thì ở sang cái đoạn thứ 70 ạ. Nên hãy nghĩ thân này như thể thuyền chuyên chở đi lại mà thôi, để làm lợi ích cho chúng sinh, chuyển thân này trở nên như ý. Đây là một đoạn có cái ý nghĩa quan trọng.
So this is the main is saying that how we look at the body. So body is look like our vehicle and the to benefiting the all of the sentient beings. So that's why we have the good care of the vehicle, but still we have to use it very rightly. So this is the main message of this point. Yeah.
Yeah, cho nên ở đây nói đến việc chúng ta cần phải xem cái thân thể mình như thế nào. Ở đây chúng ta xem thân thể mình giống như là một cái phương tiện để giúp mình có thể làm được những việc tốt có ý nghĩa. Cho nên hãy xem thân này như thể thuyền chuyên chở đi lại mà thôi, để làm lợi cho chúng sinh, chuyển thân này trở nên như ý, khiến cho cái thân này nó phục vụ cho những cái ý nghĩa lớn lao của mình.
So today the main message is talks, it gives about that. Okay, so some of the tanda choro oti kani shiver.
Cho nên hôm nay nói về việc chúng ta suy nghĩ như thế nào về thân người của mình trong những đoạn vừa qua, đó là chúng ta cần phải tiền quán và chúng ta nghĩ thân mình giống như là những thông điệp trong những đoạn vừa qua.
Okay, that's the one thing. Maybe the one other thing is that generally now the whenever you do the any of the whatever the practice, the whenever you do Dhamma practice, whatever you do, it's also important to not only think about that, also it's very important to think about your time. Okay, so whenever you have the time, it's a very important that also look back on the time, how you manage the time. No? Mm-hmm.
Yeah, và đôi khi chúng ta thực hành pháp, chúng ta cần phải nhìn lại cái quỹ thời gian mình có, và chúng ta phải quản lý quỹ thời gian mình như thế nào cho thật tốt.
So sometimes when you cannot manage the time very properly, sometimes that will you will lose a lot of the time. So that's why it's a very important to manage the very time.
Yeah, nếu mình không có quản lý cái quỹ thời gian của mình thật tốt thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian mà không có làm được nhiều việc ý nghĩa. Cho nên mình cần phải quản lý trong cái khoảng thời gian của mình cho thật tốt.
So if you have the free time, I think doing the exercise is the best. I think the best way really that's.
Nếu mình có nhiều thời gian rỗi không biết làm gì thì hãy vận động, tập thể dục tốt cho cơ thể. Thầy nghĩ đó là điều tốt nên mình làm ở trong lúc rảnh rỗi.
So watching the television is a really waste of a lot of time. No?
Thầy nói là xem TV đó mình sẽ làm tốn rất nhiều thời gian, phí rất nhiều thời gian.
Because that I noticed that sometimes really that watching the television, no? So when you feel that you have the some time, you will turn on the television, so this and that, no? So it will consume a lot of time and it will not give you any good thing, no? If you do that, at least if you do the exercise, it will, your body will get the very, I mean, the lots of the positive, I mean, the effects, no?
Dạ, nếu mình có nhiều thời gian rỗi mà cứ nghĩ là mình bật TV lên để xem thì mình chỉ ngồi xem TV đó thôi, thì không có giúp ích được gì cho mình cả. Nếu mình tận dụng cái thời gian rỗi đó để mình vận động, tập thể dục thì cơ thể mình sẽ có rất nhiều cái lợi ích.
Yeah, so that one thing, okay, very important, okay.
Nên điều đó rất là quan trọng. Mình sẽ nghe và sẽ thấy được những cái điều rất là không hay ở trên TV. Đôi lúc là những điều không đúng và nó ảnh hưởng đến mình rất là tiêu cực. Cho nên ngoài việc chúng ta chăm sóc cho cơ thể của mình, chúng ta hãy chăm sóc cho thời gian của mình. Mình hãy tận dụng thời gian mình một cách bổ ích và tốt nhất.
Okay, so today we'll stop here. Okay, thank you.
Yeah, hôm thank nay you. Thầy sẽ dừng ở đây. Dạ, thầy cảm ơn.
Okay, thank you. Come on, come on. Thank you. Thank you.